SBS Việt ngữ.
Vâng, và một vài phút quảng cáo, tất nhiên Xuân Ngọc trở lại cùng với quý vị trong câu chuyện của ngày hôm nay. Và chúng ta đang sống trong một tuần lễ mà có lẽ là một năm, thì người dân sống tại Úc này thường xuyên rất là quan tâm cái thành phần không thể thiếu được, đó là những người tị nạn. Bởi vì nước Úc có thành công được như ngày hôm nay cũng không thể nào phủ nhận được sự đóng góp của họ, và rõ ràng trong số này không thể thiếu đồng hương của chúng ta, những bà con Việt Nam tị nạn tại Úc này. Một địa phương luôn luôn năng nổ, đó là Wollongong, cũng có những hoạt động của riêng mình, và lâu lâu rồi chúng tôi mới được có một cái dịp để mà trò chuyện cùng đại diện của Wollongong. Lời đầu tiên rất là cảm ơn bà Trần Hương Thủy đã tham gia với chương trình của chúng tôi tối nay ạ.
Dạ, xin kính chào anh Xuân Ngọc và xin kính chào quý khán thính giả của SBS ạ.
Thưa bà Trần Hương Thủy, bây giờ thì cộng đồng Wollongong đang hoạt động như thế nào rồi? Chúng ta cũng cách biệt một thời gian rồi, và bây giờ thì sắp tới là tuần lễ tị nạn, thêm vào đó là một vài cái hoạt động liên quan đến cộng đồng nữa trong cái tuần này, tuần sau, thì có lẽ là thính giả chúng tôi cũng rất muốn biết đấy bà.
Dạ vâng, dạ, lời giới thiệu của anh rất là tốt. Thế anh, thì thật sự thì những ai ở Úc thì mình cũng biết là vào cái tháng 8 thì chính phủ Úc có tổ chức cái tuần lễ gọi là Refugee Week, thì anh, là tuần lễ tị nạn, và trong đó họ cũng có tổ chức cái ngày lễ Volunteer. Thì trước hết là cái tuần lễ tị nạn Refugee Week thì hội đồng thành phố họ tổ chức rất là rầm rộ, thì anh, và tại City Council Hall họ có mời tất cả những cái sắc tộc đến để mà trình diễn văn hóa và những cái nghệ thuật cũng như là những cái màn văn nghệ. Thì rất là hân hạnh, thì năm nào cộng đồng Wollongong cũng được mời trình diễn vào cái ngày Refugee Week, và chúng tôi cũng được mời phát biểu trong cái buổi tối nay về cái ngày lễ Refugee. Thì thưa anh, nói đây để cho mình chia sẻ, thì thực sự ở cộng đồng Wollongong chúng tôi chưa là một cộng đồng nhỏ, nhưng mà ở thành phố Wollongong nó có tới 50 sắc dân khác nhau. Một điều mà chúng tôi xin chia sẻ cái thành quả khiêm nhường của mình là mặc dù những cái đóng góp của chúng ta rất là khiêm nhường, nhưng mà mỗi khi có những cái lễ có tầm vóc như vậy đó, thì hội đồng thành phố cũng như là những chính khách luôn luôn mời cộng đồng Việt Nam chúng ta đến để phát biểu, vì họ nghĩ là cộng đồng chúng ta là một cái cộng đồng gương mẫu cho những cái cộng đồng mới đến sau này. Thì anh, thì đó là cũng là một niềm hãnh diện chung chúng tôi muốn chia sẻ, thì chứng tỏ là cộng đồng của Wollongong Việt Nam chúng ta đã trưởng thành và đã hội nhập rất là tốt đẹp, cho nên họ mới nghĩ đến và tôn trọng chúng ta. Thưa anh, dạ.
Chắc là bà Trần Hương Thủy cũng nghe những cái tin tức trong thời gian gần đây ở các thành phố lớn, đặc biệt là ở Melbourne, thì cũng xảy ra một cái số cái hiện tượng, đó là những cái băng đảng thanh thiếu niên, phải nói thẳng là gốc tị nạn mới sau này, thì có những cái hành động không được đẹp, và rõ ràng nó ảnh hưởng đến chính cái cộng đồng của họ cũng như là ảnh hưởng đến cộng đồng tị nạn nói chung. Thì không biết ở Wollongong có bao giờ xảy ra chuyện đó hay chưa, và cộng đồng Wollongong thì nghĩ như thế nào về những cái hành động như vậy trong cái sự so sánh với những gì mà cộng đồng tị nạn Việt Nam sinh sống tại đây qua mấy chục năm nay đã làm?
Cái câu hỏi của anh rất là chính đáng. Thì anh, thì thường thường mỗi khi có những cộng đồng mới đến và nó cũng có những cái xáo trộn trong cái xã hội, thì lúc nào người ta cũng lên án những cái cộng đồng mới đến và những người tị nạn mới đến. Thì mới đây cộng hội đồng thành phố với lại những chính khách có tổ chức một cái buổi họp báo, và chúng tôi được mời ngồi trong cái panel trong cái buổi họp báo đó, gồm có những cái đảng lớn. Thì khi mà được hỏi đến cái quan điểm của cộng đồng về cái chính sách di trú của chính phủ cũng như là những người tầm trú đến đây gây những cái xáo trộn như vậy, thì cá nhân chúng tôi luôn luôn chia sẻ như vậy. Thưa anh, thực sự thì những cộng đồng mới đến nó có những cái khó khăn của họ, thì mỗi cộng đồng nó có một cái sắc thái, cái quan điểm khác nhau hết. Riêng mình nói về cái phía của cộng đồng Wollongong thì mình cũng chia sẻ là khi những cộng đồng mới đến có thể là họ chưa có hội nhập được và cần sự trợ giúp của chính phủ rất là nhiều để cho họ được hội nhập tốt đẹp hơn. Thì chúng tôi chia sẻ là như vậy. Theo quan điểm của chúng tôi, khi mà những người đến Úc qua cái diện mà vượt biên hay là như thế nào đó, thì tất cả mọi người phải trải qua một cái thời gian gọi là mình check lý lịch hồ sơ cá nhân của họ để bảo đảm là họ được làm một cái quy chế tị nạn. Có nghĩa là Úc không phải là nhận những cái thành phần cực đoan đến đây để gây xáo trộn trên nước Úc. Những cái chuyện xảy ra tại Victoria cũng có thể xảy ra ở tất cả các tiểu bang nào khác, chứ không phải riêng gì Victoria. Thì Wollongong cũng có một vài trường hợp nhỏ thôi. Khi đó thì mọi người dấy lên vấn đề kỳ thị là không nên nhận những người Afghanistan hay là những người Africa đến từ đây. Thì cá nhân chúng tôi cũng lên báo chí và nói như chúng tôi vừa chia sẻ, những cái cộng đồng nào mà đến đây cũng có những cái khó khăn lúc ban đầu. Cộng đồng Việt Nam trước đây cũng vậy, mà chúng ta nghĩ là những cái khó khăn đó cần được chú ý đến và cần được giúp đỡ nhiều hơn. Chúng ta nên làm để ý đến họ và giúp đỡ họ, thay vì chúng ta coi họ là một cái phần tử cực đoan. Làm như vậy thì chúng ta đẩy họ vào trong một góc, thì họ cảm thấy họ không có phụ thuộc về cái xã hội này, và từ đó họ có thể làm những cái tội phạm nó rất là lớn lao. Thì cái đó là chia sẻ chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi cũng nói là chúng tôi không có đồng ý với chính phủ cái vấn đề mà nhốt những trẻ em trong những cái trại tập trung hay là detention center, tại vì cá nhân mình là người tị nạn Thi Anh, khi mà mình ở trại tị nạn trong một thời gian dài thì mình biết là ở trong trại tị nạn như vậy trong một thời gian dài nó ảnh hưởng đến cái tâm lý cũng như là cái sự phát triển của các em. Tại sao không cho các em ra ngoài những cái trường chính mặt để học? Thì khi mà các em ra ngoài học thì cái sự hội nhập nó sẽ lẹ hơn. Và khi đã hội nhập lẹ hơn rồi thì các em sẽ học hành được thành công và sẽ đóng góp lại cho xã hội Úc. Thì đó là những một trong những chia sẻ của chúng tôi. Thì những câu hỏi của anh thì rất là chính đáng. Tại vì hiện giờ thì hội đồng thành phố của Long Gòn có ra một cái project, một cái bước việc này là họ mời những cái người mà đến đây trước của Long Gòn ở cộng đồng Việt Nam, chúng tôi được mời đến nói chuyện, phải nói là hàng tháng tại tổ chức Sanderling và tại các trường chính mặt. Thì cá nhân chúng tôi dành cái hy sinh thời gian mình để vì chúng tôi nghĩ là khi mình đến với những cái trường chính mặt, mình nói chuyện với các em học sinh, những các em học high school và những cái tổ chức như là Sanderling Bộ Xã hội, mình chia sẻ cái quan điểm của mình tại sao mình đến đây. Không ai mà muốn bỏ gia đình, bỏ nhà, ngay cả Sydney mà muốn dọn về Melbourne hay là dọn qua London cũng cả là một cái suy nghĩ rất là khó khăn. Không phải ai muốn bỏ đi như vậy, thì người ta bỏ nước bỏ nhà đi tại vì người ta không thể sống với chế độ cộng sản như vậy thôi. Thì khi mà mình chia sẻ như vậy, mình kể những cái khó khăn nguy hiểm của cuộc hành trình của mình, thì phải nói chúng tôi rất là vui mừng chia sẻ là sau những cái buổi nói chuyện đó thì cái feedback mình có được là chúng tôi có thể là thay đổi cái quan điểm của họ từ tiêu cực đến tích cực về người tị nạn và người tầm trú. Thì đó là một công việc mà chúng tôi đang làm hiện giờ. Thưa anh, thì những cái chia sẻ như vậy, những cái công việc mình làm nhiều khi mình nghĩ là nó không có ảnh hưởng, và thật sự ra mình có thể thay đổi quan điểm của một người về tầm trú hay là về di dân tị nạn, thì cái người đó nó sẽ có một suy nghĩ tốt đẹp hơn về cái chính sách này, và họ sẽ nói với gia đình họ thì mai ra cái đất nước này nó sẽ tốt đẹp hơn, nó xong bớt đi cái sự kỳ thị.
Vâng. Vâng, đó cũng là một quan điểm cũng phù hợp thôi nhân cái tuần lễ tị nạn này. Và để mà trở lại với cộng đồng Wollongong, tất cả những thành công không thể thiếu được, chúng ta thấy hai chữ cộng đồng đó, không thể thiếu được những thiện nguyện viên, không thể thiếu được những người đóng góp, mà đôi khi họ rất thầm lặng thôi. Vậy thì cộng đồng có những hoạt động nào đối với họ, vinh danh họ?
Đúng rồi anh, thì anh thì cũng vào tháng 6 thì thường thường chính phủ Úc cũng ghi nhận những cái đóng góp cho xã hội của các thiện nguyện viên đó. Thì anh thì hàng năm chúng tôi dành cái tháng 6 này để mà tổ chức một cái buổi lễ để vinh danh những người thiện nguyện viên này. Thì anh Xuân Ngọc cũng biết rồi đó, trong tất cả cái tổ chức hay là hội đoàn nào đó, cái thành phần volunteer mình phải nói rất là quan trọng. Tiếng Anh nó gọi là backbone, có nghĩa là họ là nòng cốt, xương cốt của tất cả những cái tổ chức đó. Thì nếu mà không có họ thì mình không có thể làm gì được. Thì thú thật là khi mà chúng tôi đảm trách những cái công tác nào đó được giao phó, nếu mà chúng tôi không có sự hỗ trợ của những thiện nguyện hay là bà con ở đây, chúng tôi không dám đảm trách những cái việc đó đâu. Thưa anh, thì những cái thành công mà cộng đồng người Việt tự do của London có được ngày hôm nay phải nói là phần lớn là do những thiện nguyện họ đã hy sinh rất là nhiều. Thì do đó chúng tôi mới dành ra một ngày, thì thứ bảy tuần tới, thưa anh, thứ bảy tuần này 22 tháng 6 chúng tôi có tổ chức một cái buổi lễ. Thì chúng tôi có mời những đại diện chính phủ đến trao những cái bằng certificate cho volunteer, và chúng tôi có tổ chức ăn và chương trình karaoke rất là ấm cúng. Thưa anh,
vâng, rất là nhiều những cái hoạt động mà Wollongong luôn luôn rất là hăng say. Và một lần nữa chúc cho cộng đồng Wollongong và cá nhân bà Trần Hương Thủy giữ gìn sức khỏe để tiếp tục hoạt động với cộng đồng và chia sẻ những thông tin rộng rãi hơn, hữu ích hơn đến cộng đồng của chúng tôi. Cảm ơn bà rất là nhiều.
Rồi, cảm ơn anh cho chúng tôi một vài phút để chia sẻ với quý khán giả khắp nơi về cái hoạt động của cộng đồng Wollongong cho cái tuần lễ về Refugee Week và volunteer thiện nguyện viên. Thì không có SBS cho chúng tôi cái câu hỏi này thì chúng tôi cũng khó mà chia sẻ lắm, cho nên rất là mong được tiếp tục có dịp để chia sẻ cùng quý khán giả cũng như cùng anh Xuân Ngọc và SBS Radio. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ.
Vâng, và tới đây thì mỗi ngày một câu chuyện cũng khép lại cho chương trình phát thanh tối nay rồi. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ rất là cảm ơn quý vị đồng hành với chúng tôi 2 tiếng đồng hồ của chương trình. Xin chúc quý vị ngủ thật là ngon và hẹn gặp lại vào chương trình phát thanh lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.